Y Tiên Thiểu, chương 760, Sử Vạn Ước 2, Góc Truyện Audio.com, ý của Tùy Tiên Sinh chính là có ý tưởng hợp tác. Sử Vạn Ước hỏi, đúng, Tùy Qua nói, nhưng trước mắt quy mô của tập đoàn không có bao lớn, chỉ có thể hợp tác trong phạm vi nhỏ, đợi đến lúc tập đoàn triển khai nghiệp vụ toàn bộ chúng ta sẽ hợp tác toàn cầu. Đây là đương nhiên, Sử Vạn Ước nói, tôi muốn chấm dứt các sinh ý khác cũng còn cần có thời gian. Đã như vậy, vì hợp tác sau này, chúng ta cạn chén. Trầm Quân Lăng nâng chén. Sau khi đạt thành mục đích hợp tác, không khí càng hòa hợp thêm, Trầm Quân Lăng hỏi. Sử tiên sinh, nếu như chúng ta xem như người hợp tác như vậy trước tiên tôi phải hỏi những vấn đề không tốt. Tôi có ấn tượng sâu nhất về tiên sinh chính là dược phẩm não bạch ngân. Vì thứ này chính là kỳ tích bảo vệ sức khỏe, nhưng mà bản thân tôi đã từng dùng qua, phát hiện công hiệu của nó rất tốt. Với tư cách người làm ra sản phẩm, tiên sinh có ý kiến gì không? Đối với tôi nó dù là một sản phẩm bảo vệ sức khỏe, nhưng nó cũng chỉ là thương phẩm mà thôi. Mục đích tôi đưa nó ra tiêu thụ chính là vì kiếm tiền. Từ dược hiệu mà nhìn, kỳ thật nó có tác dụng cải thiện giấc ngủ, cải thiện công năng tiêu hóa mà thôi, cái gì chậm lại già yếu, biến tuổi trẻ, đây đơn thuần chỉ là mục đích quảng cáo kiếm tiền thôi. À, Sử tiên sinh thật sự là thẳng thắn, Trầm Quân Lăng cười nói, tiên sinh từng dùng qua chưa? Đương nhiên, hiện tại tôi vẫn còn dùng đấy, dù sao an toàn hơn thuốc ngủ là được. Sử Vạn Ước nói ra, bất kể nói thế nào, nó không phải dược phẩm kém chất lượng, có hiệu quả nhất định, nếu không cho dù quảng cáo tốt nhưng sản phẩm không tốt vẫn không bán được. Nhưng mà nếu như dược phẩm cũng tốt thì lượng tiêu thụ cũng sẽ lớn hơn gấp mấy lần, đây cũng là nguyên nhân tôi tìm Tùy Tiên Sinh hợp tác. Người xem chương trình không ai ngu cả, quảng cáo có thể lừa bọn họ một hồi, nhưng mà tuyệt đối không thể lừa được cả đời, chỉ có sản phẩm tốt và thủ đoạn quảng cáo kinh doanh tốt mới có thể tạo nên kỳ tích. Sử tiên sinh ngụ ý muốn biết thuốc của tôi có hợp cách hay không? Tùy Qua cười cười, lấy ra một viên cố nguyên hoàn cho Sử Vạn Ước. Nhìn xem dược phẩm của tôi có hiệu quả hơn não bạch ngân của tiên sinh không? Đây là, hình như tôi chưa từng thấy qua thuốc này. Sử Vạn Ước hơi kinh ngạc. Xem ra Sử tiên sinh quả nhiên có nghiên cứu về chúng tôi. Tùy Qua cười cười, nói. Đây là một loại tân dược mà tôi vừa nghiên cứu ra, nhưng mà còn chưa bán ra thị trường thôi, không biết Sử tiên sinh có nguyện ý dùng không? Tôi tin tưởng Tùy tiên sinh không phải người làm thuốc nát. Sử Vạn Ước cho viên cố nguyên hoàn này vào bụng, sau đó lại nói. Tùy tiên sinh nghiên cứu ra vài loại dược phẩm, danh tiếng hiệu quả cũng không tệ. Nhưng mà tôi cảm thấy hứng thú nhất chính là mỹ lệ họa thủy cùng với nước thuốc có khả năng chữa bị não và tăng trí thông minh. Quyền tiêu thụ của mỹ lệ họa thủy nằm trong tay của tôi. Trầm Quân Lăng nhìn Sử Vạn Ước nói, hy vọng tới lúc đó có cơ hội cùng Sử tiên sinh đi lừa gạt người nước ngoài nha. Đó chính là chuyện tôi chờ mong nhất, Sử Vạn Ước cười nói, Tùy tiên sinh, nước thuốc tăng trí thông minh thì sao? Thứ kia trước mắt không thể sản xuất đại quy mô, nhưng mà sẽ nhanh thôi. Tùy Qua nói, chờ tiên sinh xử lý xong các sinh ý có lẽ có thể chính thức bắt đầu hợp tác. Vậy thì tốt, Sử mỗ xin đợi tin lành. Sử, Góc Truyện Audio.com, Vạn Ước lúc này đứng dậy cáo từ, nói. Thời gian không đợi người, Sử mỗ trước cáo từ. Tùy Qua cũng bắt tay cáo từ, sau đó lại cùng Trầm Quân Lăng tiễn hắn ra cửa. Người chừng nào thì cùng Sử Vạn Ước liên hệ với. Tùy Qua hướng Trầm Quân Lăng nói, là hắn chủ động tìm tới tôi. Trầm Quân Lăng nói, người này đúng là hiểu luồn cúi. Tùy Qua nói, khó trách đầu tư nhiều ngành như thế nhưng ít khi thua lỗ. Đó là am hiểu quảng cáo và tiêu thụ. Trầm Quân Lăng nói, ông ta có một câu nói tôi từng cảm thấy hợp ý nhất. Tôi không lo lắng lượng tiêu thụ sản phẩm, tôi chỉ lo lắng phí quảng cáo ngày mai. Nhưng mà nhìn ra được câu danh ngôn này đã giúp ông ta thành công. Đúng vậy à, cho dù dùng phương thức nào, chỉ cần thành công là được. Vậy anh có ý định hợp tác sao? Trầm Quân Lăng nói, kỳ thật người này nhìn ra thật vô cùng có thành ý. Đương nhiên ông ta có thành ý, nhưng cũng không phải là với cô, cũng không phải có thành ý với tôi. Tùy Qua bình tĩnh nói, ông ta chỉ có thành ý với tiền, tôi nghĩ đây là những gì ông ta lĩnh ngộ trong nhiều năm qua. Thành tâm thành ý làm vì tiền, bởi vì thành ý với tiền của ông ta tới từ tâm linh cho nên ông ta chân thành với đồng bạn sinh ý, tôi cảm thấy hợp tác với ông ta cũng không tệ. Vậy anh không có ý định hợp tác với ông ta không? Trầm Quân Lăng kinh ngạc nói, hợp tác, vì cái gì không hợp tác? Tùy Qua nói, tuy thanh danh người này nửa nọ, nhưng cũng không phải là kẻ gian ác gì, huống chi hợp tác với ông ta càng khiến tập đoàn chúng ta càng làm càng lớn, mà quyền quyết sách của tập đoàn nằm trong tay của chúng ta, song phương đều có lợi, cớ sao không làm? Đúng vậy nha, nghĩ như vậy cũng đúng. Trầm Quân Lăng nói, nhưng mà không cho ông ta tham gia quyết sách, ông ta đồng ý không? Tôi vừa rồi cho ông ta một viên cố nguyên hoàn, cũng không phải là cho không. Tùy qua đã tính trước nói, thời điểm ông ta biết thuốc của tôi không tầm thường, ông ta sẽ hiểu nên lấy hay bỏ. Anh thật gian trá, Trầm Quân Lăng cười mắng. Sau hai kỳ chuyên đề luận dược Tùy qua không có tham gia, hắn dường như triệt để quên đi có chương trình này. Nhưng mà độ chú ý của chương trình này tăng lên liên tục thế cho nên vốn chỉ là chuyên mục trực tiếp của truyền hình Đông Giang, biến thành cả thành phố Đông Giang, Minh Hải đồng thời xem trực tiếp, đây chính là chuyện vui của đài trưởng truyền hình thành phố Đông Giang, hắn gọi Lam Lan tới và biểu dương một phen, hơn nữa chủ động đưa ra chuyện tăng lương, không biết làm sao lại bất vi sở động. Độ chú ý của chương trình tăng lên liên tục không có ly khai khỏi biểu hiện ưu tú của Duyên Vân Hòa Thượng. Không có biện pháp, tăng nhân trẻ tuổi áo trắng này tu hành thái thượng kính, nghiễm nhiên đã trở thành thần tượng của nữ nhân. So ra mà nói, Duyên Vân Hòa Thượng đúng là có tiềm chất trở thành thần tượng hơn Tùy qua. Đương nhiên, cũng còn đẹp trai hơn nhiều những kẻ gọi là siêu sao kia. Tăng y như tuyết, bảo tướng trang nghiêm của Duyên Vân Hòa Thượng giống như Phật tử chuyển thế, chỉ cần bộ dáng này có thể đạt được rất nhiều người tín nhiệm, đồng thời cũng khiến cho rất nhiều nữ sinh xúc động muốn phá tan giới luật Phật môn của hắn. Tóm lại, Duyên Vân Hòa Thượng bằng vào túi da và y thuật cao siêu của mình, hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật phong vân. Cách chương.